kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 năm Bính Tuất. Thường thường ở trong nhà chùa mình gọi là ngày Sóc, vì ghi lời thông báo là ngày rằm và mùng một chúng ta có những cái buổi học gọi là hướng dẫn tu học. Hôm nay là lần thứ mấy à? Lần thứ 10. Tại trước cái chánh điện chùa Thiên Minh Thiền Viện, lẽ ra là trước cái ở trong cái giảng đường của chùa của Thiên Minh Thiền Viện thì đúng hơn, nhưng mà bây giờ thì mình đang sửa sang chùa chiền, cũng như là đang làm cái trường Phật học, cho nên là mình tạm dùng cái ở trước cái chánh điện để mình làm cái buổi học, tổ chức cái buổi học. Thì hôm nay là lần thứ 10 thì chúng ta học những cái giáo lý căn bản để chúng ta làm cái hành trang để trang bị trên cái bước đường tu học. Thế thì hôm nay là lần thứ 10. Như 9 lần qua tôi đã giới thiệu qua những cái bài học đó, tôi hy vọng rằng là các Phật tử nghe rồi phải suy nghĩ mình thấy đúng, nó đáp ứng được cái yêu cầu hiểu biết của mình và nó phù hợp chân lý, có thể đem lại sự giải thoát, sự giác ngộ cho mình, thì mình ứng dụng. Mà mình ứng dụng cái giáo lý đó trong đời sống của mình, nó gọi đó là tu. Thành ra trong đạo Phật nó có tam huệ học, tức là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Nghĩa là mình phải nghe chánh pháp, học chánh pháp, gọi là văn huệ. Tư huệ nghĩa là mình phải tư duy, mình phải suy nghĩ, mình phải nhận xét cho tới khi nào mình phân tích được đó là đúng hay đó là sai, đó là chánh hay đó là tà, thì giai đoạn đó mới gọi là tư văn rồi tư. Và khi mà nhận thấy rằng nó là đúng, nó là chánh, mới đem ra ứng dụng gọi là tu. Thế thì đạo Phật là người đệ tử Phật là không quên cái khẩu hiệu đó, văn tư tu, tức là nghe, học, nhận thức, suy nghĩ rồi mình ứng dụng tu hành. Thì cái bữa vừa qua cái lần thứ 9 thì tôi hướng dẫn các vị tìm hiểu về ý nghĩa của cái bài Tán Dương Đức Phật. Cái bài Tán Dương Đức Phật đó thì là những người đệ tử Phật thì thường là có tụng kinh. Trước khi tụng kinh thì ai cũng phải có đọc cái bài Tán Dương đó. Cho nên là người đệ tử Phật để ý mà tìm hiểu. Mà cái bài vừa rồi đó, tôi xin nhắc lại là cái trọng tâm của cái bài vừa rồi. Như cái chữ Pháp Vương đó thì các vị học là chưa có sâu lắm, chưa hiểu như vậy là cái bậc mới giới thiệu đi sau cái chữ đó đó. Các vị mẹ trên con đường tu học còn phải tư duy, phải để ý và phải nghe thêm nhiều nữa mới rõ tường tận ý nghĩa của cái chữ pháp luân. Nhưng mà hôm nay tôi muốn nhắc lại các vị để ý cái chữ tam giới. Tam giới vô luân thất, chữ tam giới nó quan trọng, nó gần gũi trong cái đời sống bình thường của chúng ta. Ba cõi đó nó làm cho nếu mà chúng ta không ra khỏi ba cõi đó, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đó, thì không có lúc nào chúng ta được an ổn hết. Mà trong cái phẩm thí dụ của kinh Pháp Hoa gọi là tam giới vô an du như quả trầm, các vị để ý ôn cái bài đó, và nếu mà có điều kiện thì đọc cái phẩm thí dụ của kinh Pháp Hoa để thấy rằng chúng ta còn ở trong tam giới thì giống như chúng ta ở trong cái nhà mục nát sắp sụp đổ, mà lửa cháy ngùn ngụt ngút trời, sắp cháy tan hoang cái nhà đó, mà trong nhà đó lại là bao nhiêu là lan sói rắn rít nó quanh hành ở trong đó. Vậy mà có những người, những trẻ em cái trí non nớt không biết gì cái tai họa của cái nhà cháy, không biết gì tai họa của lan sói quanh hành rắn rít lan sói quanh hành, không biết gì về cái nguy hiểm của nhà sập, tôi đành vui chơi nô đùa trong đó. Thì cái phẩm đó là để nói lên cái thân phận của người thà phu chúng ta, giống như là cái tâm hồn của cái nhóm người ngây thơ vô tư đang ở trong nhà cháy ngùn ngụt sắp sập, lan sói rắn rít hoành hành sắp giết hại, mà vẫn an nhiên vui đùa tự tại ở trong đó. Mà cái nguy cơ nó tới không hề để ý. Cho nên chúng ta là nếu mà không để ý thì mà học đó, thì chúng ta là ở trong cái nhà tam giới đó. Mà cái nhà đó tam giới đó là có dục, có sắc, có vô sắc đó, nó không phải là cái cõi là có ranh giới như là nước Việt Nam bao nhiêu ngàn cái số vuông, bao nhiêu trăm cái số vuông, rồi nước Campuchia, nước Lào bao nhiêu cái số vuông. Nó không phải vậy, cái cõi đây không có là cái, không phải là cái cõi với cái nghĩa gì vậy, mà đây là cái cõi đây đó, nó thuộc về cái tâm trạng, cái tâm trạng của ta là ở vào trong cái cảnh giới mà đầy dục vọng, đầy tham lam, đầy đau khổ, đầy tham muốn, thì đó là chúng ta đang ở cõi dục. Cho nên cái cõi dục đó không phải là ở Việt Nam này có, mà nếu chúng ta qua bên nước Anh mà chúng ta đầy tham lam, đầy dục vọng, đầy tham muốn và không thỏa mãn, thì chúng ta vẫn bị cái khổ của cõi dục hoành hành. Rồi qua nước Mỹ là một cái nước mà hiện giờ người ta tự cho rằng, nước Mỹ tự cho rằng là giàu có nhất thế giới, khoa học kỹ thuật cao nhất thế giới. Nhưng mà nếu chúng ta qua bên cái nước Mỹ mà chúng ta không hạn chế, không tu tập, không trừ được những cái tham lam, cái dục vọng của chúng ta, thì chúng ta qua bên cái nước Mỹ giàu sang vậy đó mà vẫn không hề hết khổ, vẫn không hề có an vui hạnh phúc thật sự, vì chúng ta còn ở trong quả dục. Mà cái dục đó là nguyên nhân của mọi thứ đau khổ. Do vậy cho nên là khi mà người đệ tử học Phật là phải phải từ từ hạn chế cái dục vọng cho tới khi là triệt tiêu cái dục vọng thì chúng ta mới có an vui. Còn hay dục vọng nhiều thì khổ nhiều, dục vọng vừa vừa thì khổ vừa vừa, dục vọng ít chừng nào thì chúng ta có an vui chừng ấy. Đó là nói gì có dục. Thế thì các vị nên ôn lại cái từ ngữ, cái thuật ngữ của đạo Phật gọi là tam giới vô an du như quả trần. Chúng ta không vượt ra được cõi dục, không vượt ra được cái trạng thái của tâm về cõi sắc, chúng ta không vượt ra được cái trạng thái của tâm về cõi vô sắc thì chúng ta đau khổ triền miên, đau khổ cực kỳ. Mà đau khổ cực kỳ đau khổ đó thì đạo Phật gọi đó là địa ngục, gọi là chúng ta đọa vào địa ngục. À, cái từ địa ngục đó bây giờ đây là tôi cũng nhắc lại đại chúng đi, địa ngục của đạo Phật nói là nó phải ở trong lòng đất đó, không có cái gì ở trong lòng đất đó. Mà theo các nhà khoa học đó, thì người ta cho mình biết và đó là sự thật rồi. Cái quả địa cầu này là một mảnh lửa được văng ra, rơi ra, rồi nó nóng vô cùng vô cực, rồi từ từ là cái một cái khối mảnh lửa nóng đó nó mới nguội lần ở ngoài cái vỏ của nó. Bây giờ ta gọi là cái vỏ của quả đất đó. Thì chúng ta ở ngoài cái vỏ của quả đất là nó nguội rồi chúng ta ở. Còn ở trong cái lòng của cái quả địa cầu này nè, là người ta nghiên cứu rằng là nó vẫn còn cái sức nóng nó sôi sục mà lửa, núi lửa khi mà nó phun ra đó, thì nó phun ra lửa. Thế thì những cái núi lửa ở Philippines, ở Nhật mà nó phun lên đó, là chính là đó là những cái lỗ hở nó thấu từ ở trong cái ruột của quả đất đó, nó xì ra. Thế thì cái ruột của quả đất là vẫn còn là cái chất nóng của một cái khối nóng mà từ cái định tinh của cái mặt trời mà nó rớt ra. Thế cho nên là mình gọi là địa ngục là ở trong lòng đất là cái đó là do mình tưởng tượng chứ không phải vậy. Trong lòng đất không có gì đâu ngoài cái lửa nóng ra. Thành ra cái từ địa ngục á là người ta dịch nó có nhiều nghĩa lắm. À, khả yểm, khả cụ, bất lạc, khổ khí, vô hữu, nó có nhiều nghĩa vậy đó. Thì cái nghĩa khả yểm đó là nói lên rằng là những cái cõi đời mà mình không còn chịu đựng được nữa, mình nhàm chán vô cùng, sợ hãi vô cùng, là ngán ngẩm vô cùng. Thế thì là mình ở trong cái hoàn cảnh mà sợ hãi vô cùng, ngán ngẩm vô cùng, là chán nản vô cùng, không bằng lòng nữa, đó là một nghĩa trong địa ngục. Mình rơi vào cái trường hợp đó là mình là người đọa địa ngục đó. Đó là cái nghĩa khả yểm. Rồi khổ khí là xung quanh mình chịu đựng những cái cảnh mà hoàn toàn là bất bình, bất mãn, bất như ý, đau thương, sầu muộn mà thấy có cái lúc vừa lòng. Đó là hai nghĩa thứ hai của chữ địa ngục. Nghĩa thứ ba là bất lạc. Bất lạc là cõi đời, cõi sống của mình không có lúc vui. Không có lúc vui. Từ buồn rầu đau khổ cho tới sợ hãi, đau thương cùng cực mà không có lúc vui. Đó là cái nghĩa thứ ba, là nghĩa bất lạc của cái chữ địa ngục. Rồi cái nghĩa thứ tư là vô.
là hoàn toàn mình thấy trống rỗng, không có chỗ nương tựa, một tâm hồn khổ đau, trống rỗng. Cho nên là cái người đệ tử Phật mà ta quay về nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng, ba cái viên ngọc quý đó, là để từ việc cái chỗ trống rỗng đó, cái tâm hồn trống rỗng đó. Nếu mình không khéo là tâm hồn mình trống rỗng, mình không có chỗ nương tựa, mà quay về nương tựa với Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo đó, là giống như mình quay về, giống như người đi biển mà đi khổ hải mênh mông, không có chỗ nương tựa là sợ hãi vô cùng, đau khổ vô cùng, mà hồi đầu thì là nếu chúng ta biết quay cái mũi thiền về cái hướng mà ta bỏ cái bờ mà ta đâm mũi thiền ta đi ra cái biển khổ mênh mông đó, là ta sợ hãi, ta đau thương, ta hãi hùng, không trốn được nữa, mà biết quay đầu trở về, tôi gọi là hồi đầu thị ngã, quay đầu là bờ. Vì vậy mà cái người đệ tử Phật ta nó quay về tương tự với Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, làm cho ta mất, nghĩa là khỏi sợ, cái sợ trống rỗng không có gì. Rồi hữu chữ vô là mình thay hướng về qua đầu về cái chỗ nương tựa của mình là Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Rồi ngược lại có những người chấp việc có, gọi là hữu chấp việc có, mà cái người chấp việc có trên đời này cái gì cũng thật có, thì cái người đó đau khổ vì chấp bắt, đau khổ vì chấp bắt vật chất, quý trọng vật chất, đam mê vật chất, chạy theo vật chất cả cuộc đời mình, vì vật chất mà đau khổ. Rồi từ đau khổ nó đi tới cái chỗ mất mát, rồi thèm thuồng, rồi sợ hãi, rồi lo âu, tại vì là giữ gìn cái vật chất đó, cái mà mình cho là có thật đó, mình không giữ gìn được. Thật ra là mình bị chấp mắc về cái có, rằng là cõi đời này, tất cả những cái cõi đời này là thật có, thì cái người đó cũng rơi vào cái khổ địa ngục. Cho nên cái chuyện địa ngục đó tôi nhắc lại là khả yếm nè, khả cụ nè, hai nghĩa là khổ khí là ba, bất lạc là bốn, vô là năm, hữu là sáu. Sáu cái nghĩa đó, ai rơi vào cái nghĩa nào thì gọi đó là người đó đọa địa ngục. Cho nên người ta có thể có sáu cái trường hợp, sáu khía cạnh, sáu mặt mà ta rơi vào địa ngục bằng cái mặt nào đó, là tùy theo cái sự hiểu biết, cái sự chấp mắt, cái hành động của ta mà ta có thể rơi vào địa ngục. Ta sống trong địa ngục mà ta không có ai. Cái chữ đó cũng cái chữ của đạo Phật rồi. Chứ còn các vị mà đi coi cái bản đồ thập điện mà người ta vẽ, có nhất điện, bình đẳng dương, nhị điện, thái xuyên dương, tam điện, là tông nhân dương, vân vân, cho tới thập điện là diêm la dương đó, cái đó không phải, đừng sợ cái đó. Cái đó là người ta cụ thể quá về cái chuyện mà làm lành, làm dữ, làm thiện, làm ác, cụ thể quá cái nhân quả bình dân, để cho những người bình dân coi đó, xem đó để mà làm lành, để mà lắm dữ, chứ không có cái ông nhất điện, bình đẳng dương, nhị điện, là thái xuân dương, tam điện, là tống đế dương, vân vân, cho tới ngồi thập điện là diêm la dương, không có bởi cái ông đó. Cái này khó đó. Học Phật là học vậy đó, mới gọi là học Phật thiệt đó. Cái chữ địa ngục như tôi vừa nói đó, chứ không có rơi vào trong cái lòng đất nào hết. Lòng đất chỉ là còn một cái lõi đất ở trong đất mà thôi. Khoa học ngày nay cũng nói vậy, và đạo Phật định nghĩa cái chữ địa ngục như tôi vừa nói, sao cái gì đó cũng không có phải địa ngục là ở dưới đất hay là ở trong lòng đất. Đấy. Mà chúng ta ở trên mặt đất này, chúng ta có những người trong chúng ta là rơi vào địa ngục, rơi vào cái nghĩa khả yểm, là nhàm chán vô cùng có đời, không có cái gì mà đáng vui, rồi khổ khí, rồi bất lạc. Chúng ta rơi vào mặt nào đó thì đều gọi là chúng ta bị xa vào địa ngục. Chỉ đỏ là xa, là rơi vào trong môi trường đó, trong hoàn cảnh đó, bên cái sự đau khổ đó, thì ta gọi là rơi vào cái địa ngục kia bằng bất lạc. Rơi vào cái địa ngục là khả yểm, rơi vào cái địa ngục là khổ khí, rơi vào cái địa ngục là khổ cụ, hoặc là rơi vào bên cái mặt vô mặt hữu, tùy theo cái tâm chấp bắt của chúng ta, cái hành động của chúng ta mà chúng ta rơi vào trong mặt nào, trong sáu mặt đó, gọi là đọa địa ngục. Chỗ đó khó học đó. Và nếu mà các vị mà không chịu nghe cái đó, đó là các vị tưởng tượng là địa ngục là có 10 cái ông ở trong cái lòng đất đó, là cái đó tự mình đặt ra. Tự mình đặt ra thì cũng có quyền đặt, nhưng mà nên không phải đạo Phật. Mình không phải là đệ tử Phật, mình không có học Phật, mình không nghe lời Phật, mà mình nghe cái của tự mình đặt ra, hoặc là mình nghe những cái đạo nào đó, cái người nào đó. Còn nếu như nghe đạo Phật á, là phải học vậy. Cho nên mình học Phật rồi, mình thấy, mình biết lúc nào mình ở trong địa ngục. Lúc nào mình ở trong địa ngục mình biết. Rồi lúc nào mình ra khỏi địa ngục mình cũng biết. Và lúc nào mình ở trong cái nhân đạo, mình làm con người, mình cũng biết. Lúc nào có lúc có thể là trong hàng ngũ Phật tử chúng ta có lúc mình là trời, mình cũng biết. Thế thì rồi có lúc nào mình là A-tu-la, mình cũng biết. Mình phải soi rọi. Mà trong đạo Phật là nó cái soi rọi đó ta gọi là tư duy, ta gọi là thiền định. Chúng ta hàng ngày ở trong là nó có sáu cảnh giới, mà đạo Phật gọi là lục đạo luân hồi. Một là cái cảnh giới địa ngục, như tôi vừa nói nó có sáu nghĩa đó. Cái từ địa ngục, chúng ta hàng ngày chúng ta có thể rơi vào địa ngục. Mà nếu chúng ta có học Phật, ta biết rằng chúng ta đang ở trong địa ngục, rồi ta lại có khả năng vượt ra khỏi địa ngục. Đấy, học Phật phải làm vậy đó, phải học vậy đó. Rồi có lúc chúng ta tự thấy, và sự thật chúng ta ở vào, chúng ta rơi vào đọa vào ngạ quỷ. Chúng ta tự thấy chúng ta đọa vào ngạ quỷ. Dùng cái trí tuệ, tuệ nhãn mà quán chiếu và tư duy, chúng ta tự thấy chúng ta là ngạ quỷ. Rồi chúng ta cũng dùng cái trí tuệ tư duy quán chiếu, chúng ta lại vượt ra cái cảnh giới của ngạ quỷ. Chúng ta không còn là ngạ quỷ nữa. Rồi có lúc chúng ta tự thấy chúng ta là súc sanh, chúng ta đọa vào súc sanh. Rồi chúng ta cũng có khả năng tự làm cho vượt ra cái cảnh giới của súc sanh. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh là ba cảnh giới đó, ta gọi là tam ác đạo, ba cái đường đạo mà cái người phàm phu chúng ta có thể rơi vào trong ba đường ác đó, gọi là tam ác đạo. Mà điều đó tự mình có học Phật rồi, mình tự tư duy, mình tự quán chiếu, rồi tự mình thấy mình lúc nào là ngạ quỷ, lúc nào là súc sanh, lúc nào là địa ngục. Rồi mình dùng cái pháp tu tập nào, cái pháp gì trong đạo Phật để vượt ra khỏi địa ngục, vượt ra khỏi ngạ quỷ, vượt ra khỏi súc sanh. Rồi lúc nào ta làm người, ta thấy ta làm người, ta biết ta làm người. Rồi lúc nào ta đọa vào con đường A-tu-la, ta là người A-tu-la, ta biết, rồi ta vượt ra cái địa vị A-tu-la đó, cái thân phận A-tu-la đó, ta vượt ra được, được hết, tự mình làm, tự mình tu tập rồi mình vượt ra được hết. Rồi lúc nào ta làm trời, có lúc ta làm trời nữa mà, ta thành trời được mà. Rồi lúc nào nó từ trời, nó hết cái phước báo, cái thời điểm mà hưởng cái phước báo của trời, để chúng ta lại rơi vào ngạ quỷ, hoặc là chúng ta có thể rơi trở ngược lại vào địa ngục, hoặc là có thể chúng ta từ trời rơi về đọa về làm người. Có lúc lại từ trời lại đọa là xuất sanh cũng có. Do vậy mà ta gọi là lục đạo luân hồi là vậy. Ta vẽ cái bánh xe luân hồi nó có 6 cửa. Cửa thì trời, cửa đi ra thì hướng là đi lên trời, hướng là đi về hướng người, hướng là A-tu-la, hướng là con người, hướng ngạ quỷ, hướng xuất sanh, hướng địa ngục. Cái ta vẽ trong cái tấm tranh thập điện minh vương người ta vẽ lục đạo luân hồi vậy đó. Nhưng mà kỳ thật không có ai bắt mình đầy đọa hay khổ ải gì cho mình hết, mà cái đó là tự mình không, tự mình làm cho mình rơi vào trong đường nào, trong 6 đường, rồi tự mình có thể cải tạo xây dựng một cái phước đức, cái trí tuệ để mình vượt ra khỏi trong 6 đường đó. Cho nên là lục đạo luôn. Nếu chúng ta mà còn ở trong cái phước đức cao nhất là cõi trời, lục đạo luân hồi, thì cái người mà có phước đức cao hơn hết là cõi trời, tức là trời rồi A-tu-la rồi người rồi ngạ quỷ rồi địa ngục rồi súc sanh. Sau cái cõi đó ta gọi là lục đạo luân hồi, nó có thể xoay dần lẫn nhau. Mà các vị Phật tử để ý về nghiệm được hết á, nghiệm ra mình thấy mình trong 6 đường đó, mình là đường nào, trong 6 đường chứ đạo là đường, mình đang ở trong con đường nào, trong 6 đường, hay nói cách khác là mình đang ở trong cái cảnh giới nào, trong 6 cảnh giới, chính mình hết. Ngay bây giờ, chứ không phải đợi chết rồi mình mới sanh lên trời, không phải vậy. Hay là chết rồi mình mới rơi vào địa ngục, mới gọi là đọa địa ngục. Mình địa ngục đâu có. Như tôi vừa nói nãy, nó không có, địa ngục không có chỗ. Không có cái chỗ nào gọi là cái chỗ địa ngục. Ngạ quỷ xuất sanh, người trời, đều là mình có thể tự mình tạo ra được hết. Thế thì bây giờ tôi bữa nay thì coi như là tôi muốn giới thiệu vấn đề khác, nhưng mà bây giờ đã nói tới đây rồi là tôi nói cái việc này là cũng là cần thiết cho những người đệ tử Phật chúng ta đấy. Tôi nói về tiêu chuẩn người nhé. Mình muốn mình là người đó thì nó có cái tiêu chuẩn để làm người. À, nếu mà nói theo Khổng giáo hồi xưa thì cái tiêu chuẩn làm người là phải là tam can và ngũ thường. Nhưng mà cái từ tam can đó là xin mở cái dấu ngoặc. Cái từ tam can đó thì cái thời kỳ chế độ phong kiến, quân chủ, rồi từ từ rồi tới quân chủ lập hiến vân vân, còn vua còn quân chủ, thì cái từ tam can và ngũ thường của Khổng Tử nó còn cái ý nghĩa nguyên vẹn. Nhưng mà cái từ tam can và ngũ thường để định nghĩa một con người là nó có tam can ngũ thường, thì đối với cái đời sau chủ nghĩa ngày nay, tôi như là các cái xã hội dân chủ của trên thế giới ngày nay họ tiến bộ đó, thì cái từ tam can nó không còn phù hợp. Tam can là quân thần can, phụ tử can và phu thê can. Cái can là cái diện mối quyền chặt ra, nó bó buộc, nó cột chặt dính nhau, gọi là can, là cái diện. Thì hồi xưa là phải sống bằng cái đạo. Đối với vua tôi thì nó có cái nghĩa gọi là cái nghĩa quân thần, mà tôi thì phải tùy thuận tuyệt đối ý muốn của vua. Do vậy cho nên là vua mà hiểu đúng, thì dân mà vua hiểu đúng, xử tội đúng của dân thì dân cảm ơn, dân vui mừng hạnh phúc. Mà vua mà xử tội không đúng, bắt buộc phải tổ chức, kể cả tru di tam tộc mà oan đi nữa, cái chế độ người dân của thời đó cũng phải chịu. Ví dụ như Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi thật sự là bị oan đấy, nhưng mà vẫn bị tru di tam tộc. Thế thì là cái từ tam can đó, cái định nghĩa của Khổng Tử ngày nay không phù hợp. Nhưng mà cứ mượn cái nghĩa của Khổng Tử xưa, thì muốn làm con người là phải có quân thần can, phụ tử can và phu thê can, gọi là tam can. Cái nghĩa mối phải có nghĩa vua tôi, có nghĩa chồng vợ, có nghĩa cha con, phải ở cho nó đúng cách, đúng bổn phận, đúng vai trò. Trung đối vua là gọi là trung quân, đối với cha mẹ phải gọi là hiếu thân, rồi đối với chồng vợ thì tình nghĩa phu thê. Và phu thê của Khổng Tử thì không hay đâu, phu thê của Khổng Tử thì định nghĩa cái phu thê can là phu sướng phụ tùy, cái đó không được. Bây giờ người ta không có xài, trên thế giới giờ người ta không xài cái đó, Việt Nam giờ cũng không xài cái đó. Bình đẳng, nam nữ bình quyền, chỉ có người nào dở quá, người nào sai quá thì phải trị những cái người hay hơn, giỏi hơn, chứ nam nữ bình quyền, không có phu sướng phụ tùy. Thì hồi xưa tình nghĩa là phải có tâm can thì mới là người được. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Con người ở đời phải có cái đức nhân, thì con người ở đời ăn ở với nhau trong xã hội, trong sống làm phải có nghĩa. Vợ chồng phải có tình có nghĩa, cha con phải có tình có nghĩa, làng xóm cũng phải có nghĩa có tình. Rồi mọi người có giữ cái lễ. Cái lễ nó có nhiều bậc, nhiều thứ lễ, từ cái chuyện mà là xã giao, rồi cái lễ hôn nhân, rồi cái lễ giảng lai thụ tạ, quan hôn tang tế, rồi có cái lễ mà ai cũng phải tùy thuận theo cái nghi lễ đúng phép. Rồi cái thứ ba là trí, cái thứ tư là trí, nhân nghĩa lễ là trí. Con người phải có trí, phải có cái nhận xét đúng đắn. Và cái đức thứ năm của ngũ thường là phải có cái thành thật. Cái thành thật để cho mọi người tự tin với nhau. Nhân vô tính thì như nhân vô hữu tính như sa hữu luân. Người mà tạo cho mình cái đức tin mà tốt đó thì giống như cái xe, nó toàn bộ nó có đủ bánh, đủ cốt, đủ trục, đủ cái điều kiện của chiếc xe. Còn là người mà không có đức tin thì giống như xe không có bánh, không có trục, không có cốt, không có xài cái gì được. Thế thì cái ngũ thường là tam can, ngũ thường là cái tiêu chuẩn làm người của Khổng giáo mà mình chịu ảnh hưởng là mấy ngàn năm nay đó. Đó là cái định nghĩa, cái tư cách của một con người của Khổng giáo. Còn như Phật giáo là cái vai trò của con người phải gì? làm được con người, cái vai trò của con người là phải tâm, có phải có tâm quy và ngũ giới. Con người đó phải qua dựng lưng tựa với Phật. Phật là cái người đưa đường chỉ lối, sáng suốt dẫn đường, cầm đuốc dẫn đường cho chúng ta đi trên con đường sáng lạc, tránh đi những cái tội lỗi, những cái đau khổ, những cái xấu xa. Vì Phật là tánh giác ngộ, chân lý sáng suốt hoàn toàn. Cho nên là chúng ta muốn đi con đường sáng, con đường lành, con đường an lạc, chúng ta phải qua diện nương tựa với Phật, gọi là quy y Phật. Pháp là một cái nền giáo lý hướng dẫn cho chúng ta có cái trí tuệ và có tình thương. Tình thương bản thân, tình thương gia đình, tình thương nhân loại. Mà muốn có những cái tình thương như vậy, muốn có trí tuệ đó là phải qua về nương tựa với chánh pháp, phải học chánh pháp, phải hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, gọi là nghi pháp. Tăng là những cái người mà đi theo con đường giác ngộ giải thoát của Phật, là những người mà đi theo con đường trí tuệ và tình thương. Do vậy cho nên cái người Phật tử tại gia mình chưa được đi trên con đường đó, mình chưa được học Phật, mình chưa học được chánh pháp, mình phải nương vào những vị tăng người ta đã đi trên con đường tình thương, con đường trí tuệ và con đường giác ngộ của Phật đó. Vì vậy cho nên mình phải quay về lưu tội với ba cái viên ngọc quý đó, ta cũng gọi là ba ngôi báo. Nhưng mà cái ngôi thì nó không có tính xác lắm như tôi nói vừa rồi đó, mà phải nói ba cái viên ngọc quý. Người nào có viên ngọc, có ngọc quý là cái nhà đó không đau khổ, không nghèo nàn, không đói kém. Mà qua việc nên tựa với ba viên ngọc quý đó thì ta sẽ được an lạc, ta sẽ được hạnh phúc, ta sẽ được nhẹ nhàng trong cuộc sống của ta. Thế thì là Phật Pháp Tăng là qua việc nên tựa với Phật Bảo, Pháp Bảo Tăng Bảo, đó là gọi là tam quy. Nhà Nho thì có tam trang là Phật, Đệ tử Phật có tam quy, qua việc nên tựa với ba viên ngọc quý đó. Mà đó là cái chỗ nương tựa chúng ta hay lắm đó. Mà chúng ta mà không có chỗ nương tựa thì như tôi nói nãy là vô, không có chỗ nương tựa nguy hiểm lắm. Đã thuyền đã đâm ra biển rồi mà không biết cái phương hướng để quay về, không có cái ngọn hải đăng, không nhìn thấy ngọn hải đăng, không biết ngọn hải đăng hướng nào, lạc cái ngọn hải đăng rồi, mất ngọn hải đăng rồi, thì cái thuyền đó nguy hiểm vô cùng. Cái khổ sở, cái tâm trạng hãi hùng đó là đòi địa ngục, là vô, chỉ vô là vậy. Tại sao chúng ta phải quay về nương tựa với ba viên ngọc quý, là coi như hồi đầu thì mẹ quay đầu là trở về bờ. Rồi ngũ giới là các vị biết rồi đó, hãy người nào có tâm quy là người đó có lãnh giữ năm cái giới. Năm giới của đạo Phật thật ra không phải là Đức Phật ràng buộc chúng ta để làm gì, mà năm giới đó là cái điểm tựa mà để cho chúng ta gửi gắm an thân lập mạng qua năm cái điều răn cấm đó, chứ không phải là bị bắt buộc. Mà chúng ta vì sự an vui hạnh phúc của bản thân, của gia đình, của xã hội mà ta lãnh giữ năm cái giới đó, mặc dù gọi đó là năm điều răn, nhưng mà không có nghĩa là điều răn đó là thật bắt buộc, hiền thánh bắt buộc chúng ta, không phải vậy. Mà đó là cái điều kiện mà mọi người lẽ ra tự mình phải làm cho mình sung sướng, mà muốn được sung sướng, an lành, hạnh phúc là phải có hiểu được những cái đó. Nhưng mà mình chưa hiểu thì Đức Phật chế dạy chỉ vẽ năm cái điều đó, gọi nó là năm điều răn, gọi là ngũ giới. Một là không giết hại. Không giết hại thì ví dụ như Phật tử tại gia đó thì không giết hại người là chủ yếu. Rồi còn một số Phật tử thì không giết hại người rồi, đa số là không giết hại người. Rồi một số nữa cao hơn á là không không giết hại cả sinh linh, cả súc vật, thì cái đó quý hơn. Nhưng mà phải mở cái ngoặc để mà thông cảm với nhiều người trong xã hội chúng ta. Không phải ai cũng giữ gìn cái giới không giết hại. Thí dụ như là có người ta mua cá, người ta mua tôm, người ta mua tép, có khi có gia đình ta vẫn còn mua gà, mua vịt, thậm chí có lúc đám lớn, đám cưới, đám gì đó trong gia đình nó hưởng sự, ta đề xuất tới cái chuyện mà giết cả heo, giết cả bò. Thế thì cái người mà đệ tử Phật á, thật sự là đệ tử Phật á, là người ta, những cái đám lớn ở trong gia đình người ta không chủ trương giết bò và giết heo, sao chủ trương? Thí dụ như gia đình tôi chẳng hạn, nghĩa là giàu có tiền hơn nữa cũng không chủ trương giết bò giết heo để làm đám gì đó trong gia đình, mà cái đó chỉ khó mua thôi. Còn gì giết gà thì có. À, gia đình tôi hồi nhỏ thì thí dụ như cúng đất mỗi năm cúng đất này, cúng đất là đối với học Phật của tôi bây giờ là không có vụ cúng đất. Nhưng hồi xưa là ông thân sinh của tôi đó, là năm nào ông cúng đất một lần 4 con gà. Mà không biết ông của ông gì tôi không cần biết. Ông nói rằng ông giái thân là chú mua mà nương cái gì đó, chú mua mà nương mà miếng đó ở đâu là sao mà giết 4 con gà đó. Thì gia đình tôi không ai dám cắt cổ đó. Mượn có một cái người trong hàng xóm mà ta coi cái chuyện đó rất là bình thường, cho nên là họ lại họ cắt nhẹ re làm thịt 4 gà cũng, mà tự mình trong nhà cũng không có ai dám cắt, mượn người ta. Nhưng mà ta cắt xà có gì đó, có lấy gì lạ chứ. Nói như vậy nghĩa là không có nghĩa là mình tính số cái tội lỗi mình để cho cái người mình mượn chịu tội lỗi, không phải vậy. Trách nhiệm là mình, nhưng mà có cái mình không quen mình làm được, không dám làm. Và có người cắt cổ gà rồi buông ra cái gà chạy từ lung ngoài vườn, chắc không chết. Thành ra là cái từ mà không giết hại đó, không giết hại người là coi như tuyệt đại đa số không dễ gì kiếm người mà giết người đâu, thì cái đó mình khỏi lo. Nhưng mà giết hại vật heo bò thì trong cái gia đạo của mình không nên. Rồi còn như gà vịt cá tôm trở xuống thì cũng có thể làm, nhưng mà mình hạn chế được luôn, mình mua ở ngoài chợ thì cái đó tốt. Nói mua ngoài chợ mình để cho người khác làm cho mình tính tội đó, không phải mình để cho người ta tội rồi mình tính, không phải vậy. Nhưng vì mình không có khả năng làm việc kia, mình không thấy cái thấy đó mình không làm được thì mình mua. Chứ còn cái chuyện mà gọi là tội hay không tội đó đều là mình chia đồng. Mình chia đồng là vì mình tùy thuận, mình không giết mà mình bảo người ta giết, hoặc mình thấy người ta giết mà mình vui theo, mình bằng lòng, mình mua, mình ăn, mình chia thức, thì không thể đổ cho cái người làm kia chịu một mình được. Do vậy cho nên cái vấn đề mà không giết hại đó, nó có nhiều thứ, nhiều mực, nhiều mức độ trong đó. Còn như cái mà bảo ông Trả Trường ấy, thì tôi thành thật cho tôi nói với các vị là tôi chưa khuyên các vị đâu. Các vị không giết hại là đã là quý rồi đó. Cái giới bất sát đó, không giết hại là quý rồi. Còn đi mua cái chuyện của cộng đồng xã hội ta làm thì cứ mua mà dùng để cho nó có, nó đúng là nó có sức khỏe đó chứ. Chứ nếu mà ăn chay trường mà nó khắc khổ quá là thì có người không đủ sức khỏe. Nhưng mà nói như vậy cũng có người phản đối, họ nói ăn chay trường cũng đủ sức khỏe. Nhưng mà thôi chuyện đó chúng ta không cần bàn, mà đại để là thông thường là đừng giết hại thì đã quý rồi đó. Đó là cái giới mất sắc sanh. Rồi cái điều năm thứ hai, cái giới thứ hai là không trộm cướp. Trộm thì không làm, mà cướp thì càng không làm. Trên cái xóm tôi bữa nay có cái chuyện trộm cướp rất cười lắm. cái anh chàng đó ở đâu lạ, anh lợi cái số của người tên tôi là anh cấp cô ta chiếc xe gắn máy. Rồi thì anh chạy vòng trong cái shop á, cái người ta tri hô được, người ta biết là anh chạy như thế, ta báo công an, công an rượt đuổi theo, rượt đuổi theo anh, thì anh chạy đúng vô cái nhà của một cái bà lão đó ở tên là làm việc ở sân hè. Cái anh vô đó anh bỏ cái xe đó, cái anh lấy cái áo của cái người con của cái bà già bà lão đó phơi ra ngoài cái sào đó, anh lột cái áo anh ra, anh lấy cái áo của tao phơi sẵn, anh bận vô rồi cái anh bỏ cái xe anh đang cấp ấy, bỏ đó, cái anh gặp cái xe đạp của người ta dựng đó, anh lấy xe đạp anh chạy đi thì một khúc rồi công an chạy tìm kiếm sao, ủa cái thằng hồi nãy bận áo khác rồi sao giờ này mà này ở đâu mà anh lão quách đây, rồi hỏi cái giấy đó coi, thì hỏi ra thì té ra là cái cậu ăn cắp xe hồi nãy dẫn về chỗ cái nhà bà già. Bà già nói, ủa cái áo con tôi mà sao rồi giờ thằng này mát, rồi còn cái áo nào mà mát đây, nó lột cái áo, cái anh ăn cắp nó lột cái áo đây nè. Thế nè, công an nói, à vậy thì chú mày táo áo rồi táo rồi đổi xe rồi ta bắt đấy, cái đó gọi là cấp chưa phải là cướp mà là cấp trộm rồi cấp ha. À, còn cướp là giật dọc giết người có võ khí có dao mát đó. Thì cái đó là nguyên nhân của tù, của tội, của khổ đau, và đương nhiên là con người đó không có tư cách làm người, dù là người nhưng mà cái tư cách mà định nghĩa người của tam can ngũ thường và tam quy ngũ giới là người đó không đủ tiêu chuẩn làm người. Đấy, do vậy cho nên mới mất tự do, công an mới bắt đem về, mới nhốt từ mấy ngày mấy tháng rồi mới đưa vô tù tội bao nhiêu năm, mất tư cách người là vậy đó. Do vậy cho nên là phải không giết hại, không trộm cắp và cướp, đó là giới thứ hai. Giới thứ ba là không tà, không tà dâm. À, ví dụ như Phật tử tại gia là có được quyền làm cái lễ hôn nhân giả thú chồng vợ, tùy theo hai bên xui gia cha mẹ ông bà, thì được quyền làm những cái việc hôn nhân đó để truyền thống nối tiếp truyền thống của dòng dõi tông được. Cho nên là cái việc đó không có sao hết, đạo lý luân thường nhân thừa Phật giáo cũng chấp nhận, nhưng mà không được tà. Chứ tà đây có nghĩa là lan trả ngoại tình giữa người này và người khác, và đi chơi, rồi người ta gọi là nhảy dù, rồi bè bồ bịch, rồi cái cách mà bất hợp pháp đó, thì cái đó người Phật tử chân chánh đạo Phật là không làm, gọi là không tà dâm. Nói không tà dâm có nghĩa là chánh thì được, chánh nghĩa là đôi bên cha mẹ ông bà họ hàng đều chấp nhận, xã hội chấp nhận, có giấy giá thú đàng hoàng thì gọi là chánh. Có khi chưa có giấy giá thú nhưng mà đồng ý xôn nhau mà cha mẹ không rây thì cũng gọi là không gọi là tà. Đó là cái giới thứ ba. Cái giới thứ tư là không được nói láo, không được nói đâm thọc, không được nói theo dệt, không được nói hung ác, gọi là cái giới bất vọng ngữ. Vọng ngữ nó có bốn cách, không được nói láo, chuyện có nói không, chuyện không nói có, không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, đó là người nói láo. Nó đâm thọc là tới người này nói xấu người kia, với người kia nói xấu người đó, làm cho hai bên và chia lìa nhân nghĩa của người ta, gọi là nó đâm thọc. Nó thời gian cho là cái chuyện nó không tốt mà mình nói tốt, cái chuyện đó có thể nguy hại cho cuộc sống, cho bản thân, cho xã hội mà mình trao chuốt mình nói không có sao, làm như vậy là vẫn cứ tốt, vẫn cứ an lành, vẫn cứ hạnh phúc, để cho người ta làm theo mình những điều sai trái đó, gọi là đó thiêu dệt. Còn nói là hung ác là nói những để trù rủa, trù éo, rủa xả, thô tục, độc ác. Thế thì là cái danh từ thì giọng ngữ nó có bốn cái cách gì vậy? Người Phật tử tại gia không nên còn. Rồi cái danh năm là chủ yếu là các cái đấng mài râu, chứ bên phụ nữ thì 1/1000, nếu có chăng thì 1/1000, và các kia nó không được 1/1000, nó không có. Đó là cái giới uống rượu. Cái giới uống rượu là bình cái giới mài râu thì là phạm thôi, bởi vì rượu nó mới giết người. Nhưng mà mình uống sai vô có thể là mình giết người mà mình không hay biết á. Rượu không phải là trộm cướp, trộm cắp, mà khi uống sai rồi có thể bị ai đó, người nào xấu dẫn mình đi là cái việc trộm cắp, trộm cướp cũng có. Rượu không phải là tà dâm, nhưng mà khi sai rượu rồi có thể mình phạm phải với việc đó. Rượu không phải là nói láo, nói dối, nói lử, nói nằm thọc đó thôi vậy, mà khi mà uống sai rồi có thể nói cái đó. Do vậy cho nên là cái người bên nam á, thì là kể cả cái giới, người bên nam là phải giữ cả cái giới uống rượu để tự mật là phải vậy. Thế thì là tam trang ngũ thường là cái tiêu chuẩn làm người của bên Nho giáo, mà tam nguyên ngũ giới là cái tiêu chuẩn làm người của Phật giáo. Đây, đó là cái tiêu chuẩn làm người là vậy đó. Mà khi mà mình có hai cái tiêu chuẩn đó, bên Nho nói vậy, Phật nói vậy, mà mình có đủ đó là người đó, mình ở cái vai trò, cái vị trí, cái đạo đức, cái tiêu chuẩn của con người đó. Còn như trời khác, các vị làm trời được đó chứ. Nhưng mà tôi xin nói câu này, nếu mà dưới cái tiêu chuẩn đó thì Khổng Tử họ nói một câu, bên Đại Sư họ nói một câu: nhân bất thông cổ kim như ngưu mã nhi cấm cứ. Người mà không thông hiểu cái lẽ phải xưa nay, ví dụ như bên Khổng giáo thì tam trang ngũ thường mà anh không có, bên Phật giáo thì nói tam nguyên ngũ giới mà anh không có, nghĩa là anh vượt ra hai cái đó, hai cái tiêu chuẩn đó, thì bên Khổng giáo nó nói cái câu là đó là không phải là người nữa, mất cái tư cách, mất cái nhân phẩm, mất cái địa vị của con người, mà là giống như là súc vật, như câu ngựa mà mặc áo quần. Họ nói câu đó hơi nặng, nhưng mà đều mình suy ra đó, không phải nặng, là bởi vì tam nguyên ngũ giới là cái tiêu chuẩn để làm người, mà xã hội hiền thánh đạo Phật đạo Nho người ta đã đưa ra cái tiêu chuẩn đó, mà mình không có tiêu chuẩn đó thì là gì? Thì nó thấp hơn loài người, mà thấp hơn là người tức là súc vật chứ gì đó. Anh như súc vật mà mặc áo quần đấy, người xưa người ta nói như thế. Và sự thật là nếu mà mình đạo Phật mình tam nguyên ngũ giới mình không có, bên đạo Nho mà mình cái tam can ngũ thường, trong ngũ thường đó mình không có. Tam can thì tôi nói nãy rồi, tam can bây giờ nó không phù hợp nữa, nhưng mà ít ra ngũ thường vẫn còn sai được đó chứ, mặc dù nó có lệnh lãnh chức định thôi. Mà nói với tiêu chuẩn đó là cái vai trò, cái vị trí, cái địa vị của con người của mình chưa đầy đủ đó. Thế thì nếu mà vai trò vị trí của con người, tiêu chuẩn con người mình không đủ thì tôi sung súc là thành ra súc vật, thành ra súc sắc đó, cũng là mình thôi. Thật sự mình không phải là thành con bò đi bốn cẳng, thành con chó đi bốn chân, thành con thỏ qua vậy, nhưng mà cái tiêu chuẩn làm người mình không có thì gọi là đọa súc sanh là vậy đó. Cho nên mình phải tư duy, mình quán chiếu, mình ra soát lại coi mình có tiêu chuẩn làm người không. Mà chứ tiêu chuẩn làm người là mình phải phấn đấu lên để làm để cho có cái tiêu chuẩn làm người. Bởi vì dưới cái tiêu chuẩn làm người là mình mất tự do đó. Công an có thể bắt bất cứ lúc nào, cảnh sát bắt mình bất cứ lúc nào. Còn nếu mà mình đủ tiêu chuẩn làm người thì công an đâu có rớt tới mình đâu, cảnh sát đâu có làm gì mình đâu. Vì vậy cho nên là là nó có cái tiêu chuẩn. Anh làm người mà anh dưới tiêu chuẩn làm người là gì? Anh không phải người nữa, anh mất tự do. Người ta có thể bỏ tù anh kiểu nào đó, cực khổ kiểu nào cũng phải chịu, thậm chí anh kết thúc ở trong cái chỗ khổ sở nào thương anh cũng phải chịu, là vì anh mất cái tiêu chuẩn làm người đó. Cho nên là từ người có thể nó đọa xuống cái phạm xuất sanh. Rồi ngã quỷ là gì? Cái này tôi nhớ như tôi có nói rồi đó, ngã quỷ cũng chúng ta, chúng ta không khéo là chúng ta có thể là ngã quỷ. Là vì cái tham vọng của chúng ta quá nhiều, tham vọng quá nhiều, tham tiền tài vô độ, tham sắc dục vô độ, tham danh vô độ, tham ăn tham uống vô độ, tham chơi bời thị lạc bê tha vô độ, tức là ngũ dục lạc mà ta tham vô độ, tham không bao giờ thỏa mãn. Sự nghiệp ta tham cầu vô độ, không bao giờ thỏa mãn. Thì ta là ngã quỷ đấy. Cho nên trong kinh Phật ta dùng cái từ ngã quỷ, ta nói cái con ngã quỷ ta tả cái dáng có cái bụng nó lớn bằng mấy cái trống chầu lớn vậy đó. Nhưng mà cái lỗ ăn uống á, cái cần cổ mà cái là cái thực quản để ăn uống đó, nó nhỏ như cái lỗ cái kim vậy đó. Nó tả cái dạng của ngã quỷ là vậy. Để nói là cái gì? Để nói lên rằng là cái cầu, cái thèm muốn, cái mong cầu của anh là cả năm khối, giống như cái thùng mà chứa nước năm khối vậy đó, mà nhỉ cho nước vô cái lỗ bằng cái lỗ cái kim vậy đó, thì chân nào có đầy cái thùng năm khối nước đó, cái bồn năm khối nước. Cho nên cái từ ngã quỷ mà ta tả cái con ngã quỷ để nói lên là cung cầu không bao giờ thỏa mãn. À, chứ không có cái con ngã quỷ vậy, không có cái con ngã quỷ là cái bụng bằng cái thùng phi năm, bằng cái thùng năm khối nước, và cũng không có cái lỗ ăn uống của nó bằng cái lỗ kia. Nhưng mà ta nói thí dụ là cái sự cung cầu không bao giờ thỏa mãn như thế là cái người ngạ quỷ đấy, người đó là ngạ quỷ đấy. Thế thì nếu không khéo là mình ngạ quỷ đó. Có chừng trong chúng ta nó làm chúng ta khổ sở vô cùng, vì tham muốn, vì thèm thuồng, vì sắc, vì tài, vì danh, vì thực, vì bê tha tùy lạc ăn chơi thỏa mãn mà không bao giờ thỏa mãn, trong ngũ dục lạc không thỏa mãn, thì chúng ta là ngạ quỷ. Thế thì nếu mà chúng ta biết là thế thì tham tài sắc danh thực tùy này không thỏa mãn như là khổ quá cũng được, thế thì bây giờ ta không tham nữa. Ta nghe Đức Phật nói rằng là ta được thiểu dục chư túc an bần thủ đạo di tuệ thiện nghiệp. Cái người nào mà thiểu dục ít muốn, cái người biết đủ, người đó là giàu cho ở nằm dưới đất, ngủ nghỉ nằm dưới đất mà người ta cũng ăn là hạnh phúc. Còn cái người mà tham muốn vô độ thì cái người đó nó thành ra cái đời sống ngạ quỷ đó, thì giàu ở trên thiên đường nào đó cũng không bao giờ có gì. Thế thì mình bỏ cái tham dục đi, bỏ cái tham vọng, bỏ cái thèm thuồng, bỏ cái yêu cầu quá nhiều đi, mình thiểu dục tri túc như nguyễn trung thứ đó, tri túc tiện túc đại túc hạ thời túc, biết đủ là đủ, chờ cho đủ, chừng nào mới đủ, tri nhàn tiện nhàn đại nhàn hạ thời nhàn, biết hưởng nhàn là nhàn, cứ chờ cho nhàn lúc nào mới được nhàn. Thế thì mình giác ngộ được như vậy, là mình bỏ cái tham muốn, bỏ cái dục vọng quá lớn, thì từ ngạ quỷ nó trở thành ra một con người mà sung sướng như là trời. Thế thì mình là trời. Đấy, cái đạo Phật mình nghĩ lục đạo luân hồi là vậy đó. Thế thì mình có thể là ngạ quỷ mà mình có thể vượt ra ngạ quỷ do mình hết. Còn súc sanh như nói nãy rồi, địa ngục tôi nói nãy rồi, địa ngục là mình tạo ra xung quanh toàn là khổ sở, môi trường khổ sở, tạo ra môi trường là bất bình, bất mãn, khổ đau, mong muốn, thèm thuộc, sợ hãi, đau thương, đủ thứ, thì mình ở trên mặt đất này mà đọa địa ngục rồi đó. Chỗ đó hay lắm, đạo Phật phải học vậy đó. Thế thì là địa ngục là mình rơi vào địa ngục là do mình, mà mình thấy được cái nguyên nhân nào làm cho mình khổ, buông bỏ cái đó, thế là mình từ địa ngục mình nhảy ra khỏi địa ngục. Chứ không phải là ai làm cho mình đó. Rồi từ ngạ quỷ mình nhảy ra khỏi cái mà mình bị rơi vào ngạ quỷ đó, giờ mình có quyền nhảy ra. Súc sanh mình cũng từ súc sanh mình bỏ cái cảnh giới súc sanh, mình trở về cái tiêu chuẩn của con người thì mình là con người. Mà từ con người mình bồi dưỡng thân ba điều thiện, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Không sát sanh mình lại còn làm cái việc bố thí giúp đời giúp người. Không trộm cướp mình lại còn giúp đỡ cho người ta. Không tà dâm mình lại còn nói những cái điều chân chánh để dạy cho em, cho cháu, cho nhân quần xã hội. Không nói láo, không nói lưỡi, không nói đâm thập, không nói thường dạch, không nói hung ác, mà nói như là thành thật. Rồi ý thức của chúng ta không tham vọng, không giận dỗi, không đần độn vô minh. Nghĩa là chúng ta tu thập thiện nghiệp, 10 cái nghiệp lành của thân, của miệng, của ý, thì chúng ta là trời đấy. Chúng ta có một sự an lành hạnh phúc, cõi trời ta đang là trời. Đấy. Mặt trời Atula, người địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tức là lục đạo luân hồi, nó có thể xoay dần ra tùy theo cái sự phấn đấu tu tập của mình, mà từ địa ngục có thể nó giọt lên hưởng phước báo của trời. Từ trời lớn hơn nó có thể lọt qua ngạ quỷ, từ ngạ quỷ mà tu tập tốt nó lọt trở về kiếp con người. Từ con người mà không giác ngộ thì mình thành Atula. Atula là để diễn tả là cái con người mà nó nóng tính, nó thô bạo, nó cộc cằn. Đó là cái tiêu chuẩn của Atula. Đó. Cái nền lục đạo đó tùy theo mình sắp xếp để mà mình vượt qua. Vượt qua trong sáu đường đó, mình có quyền xây dựng, cải tạo, bồi dưỡng để nó đi trong vòng sáu đường đó. Nhưng mà khi nào mình còn ở trong vòng sáu đường đó, tức là mình còn ở trong tam giới. Ở trong cõi dục, ở trong cõi sắc, ở trong cõi vô sắc. Nhưng mà vượt ra khỏi cõi dục, ra khỏi cõi sắc, ra khỏi cõi vô sắc, thì chúng ta không còn ở trong cái vòng lẫn quẩn của lục đạo luân hồi như vừa nói. Mà chúng ta là cái người vĩnh viễn có được sự an vui chân thật. Đó là niết bàn. Niết bàn của thanh văn thừa, niết bàn của duyên giác thừa, niết bàn của đại thừa vô thượng bồ đề. Thì từ cái mà thanh văn là duyên giác là bồ tát là vô thượng bồ đề đó, nó gọi là tứ thánh, bốn cõi thánh. Bốn cõi thánh không có luân hồi. Được cái quả đó, được cái quả a la hớn trở lên rồi là không có luân hồi. Vì sao vậy? Vì người ta biết thế nào là cái nhân của đau khổ, cái nhân nào để làm trời, cái nhân nào để làm người, cái nhân nào để làm Atula, cái nhân nào nó thành ra ngạ quỷ, cái nhân nào nó thành ra địa ngục, cái nhân nào nó thành súc sanh, ta biết hết rồi. Biết hết rồi cho nên là cái nhân đó ta không làm, ta làm cái nhân tốt hơn, ta làm cái nhân cao hơn. Thì người ta vượt ra tam giới, vượt ra lục đạo luân hồi, người ta chứng được cái quả a la hớn, thì người ta vĩnh viễn không có trở lại luân hồi trong lục đạo. Đấy, cái chỗ đó, chỗ đó là cái chỗ mà Phật tử để ý đó, coi chừng cái lục đạo luân hồi đó, mà không khéo chúng ta sợ bậy bạ dữ lắm đó. Đa số là chúng ta sợ bậy bạ dữ lắm, chúng ta tưởng đâu là cái đó ở đâu chứ không phải. Đạo Phật dạy cái đó ở trong môi trường mà chúng ta đang ở, hoàn cảnh chúng ta đang ở, xã hội chúng ta đang sống. Tùy theo cái sự sống của chúng ta, cái hành động của chúng ta, cái tư chất, cái nhân phẩm của chúng ta mà nó làm cho chúng ta ở được đường nào trong sáu đường. Và nếu chúng ta chưa ra khỏi sáu đường thì chúng ta có thể đáo qua đáo lại, dẹt lên dẹt xuống cũng trong sáu đường đó. khi nào ra khỏi tam giới thì tất nhiên là ra khỏi sáu đường. Chừng đó chúng ta mới có niết bàn thật sự, là không rơi vào lục đạo luân hồi nữa. Tại vì chúng ta biết biết cái đó là cái chuyện xấu. Ví dụ như mấy ông tòa án mà chân chết đó, mấy ông thuộc lòng về tội trạng, về tội danh, về các cái tội, thì các ông đâu có làm tội. Từ mấy ông làm tòa mà bị tham nhũng hối lộ gì đó thì mới là xử bậy, mới bị tội thôi. Chứ còn những người mà làm tòa án là ta học luật rồi, là ta cái gì mà thuộc về phạm luật để tội lỗi người ta không có làm. Vì không làm cho nên không bao giờ ta bị bắt, bị công an, bị cảnh sát gì bắt người ta hết á. Là cũng giống như vậy, cái người mà được cái quả lớn rồi là cái người ta biết tất cả những cái nguyên nhân nào làm ra lục đạo luân hồi, người ta không làm. Nguyên nhân nào làm ra thanh văn vô giác Bồ Tát và Phật, người ta làm cái đó, người ta sống trong cái môi trường, cái hoàn cảnh đó, thì là sao ta rơi vào lục đạo luân hồi khổ đau được nữa. Đều là do chúng ta hết.
Đấy giờ chưa? Bảy giờ rồi, thứ bảy bảy giờ. Còn giờ 3 phút nữa ha. Thế thì hôm nay nói tới đó, nghĩa là nhớ tới đâu nói tới đó, và gặp cái nào nói tới đấy. Mà là tại vì là các vị Phật tử mà còn cần hiểu biết nhiều lắm, cần hiểu biết nhiều lắm, cho nên là cái nào nói cũng được hết à. Tôi có thể nói với các vị 30 năm không sao hết. Tôi đã từng nói ở Vĩnh Nghiêm mà 30 năm rồi mà không hết đề tài. Học nữa là học mãi. Chúng ta học hoài thôi. Mà vừa học vừa tu cơ. Vừa tu mới giải thoát được cái khổ đau. Chứ còn học không, nói không, không có học, không có giải thoát được. Không có an lành, không có hạnh phúc. Cho nên vừa học là phải vừa hành. Ứng dụng, phải cải tạo cái xấu, phải xây dựng cái đức tánh tốt. Thế thì nãy giờ là có nhiều giờ hồi rồi đó. Các vị có gì ý kiến gì không? Có nêu ra câu hỏi nào không? Bữa hổm có câu hỏi của Phật tử đó cũng là được đó. Nhưng mà hình như tôi chưa trả lời ý thứ hai là hình như là hỏi là sao để trường sanh bất lão phải không? Chứ nó không có. Tôi nghe không được rõ lắm. Cái mà học Phật mà đòi trường sanh bất lão đó thì chỉ có cái đi học với Tần Thủy Hoàng thôi. Hồi xưa Tần Thủy Hoàng là tìm trường sanh bất lão đó, nhưng mà cuối cùng là không có được. Bởi vì cái giáo lý của đạo Phật là nó nằm trong cái chân lý của vũ trụ vạn hữu. Mà chân lý của vũ trụ vạn hữu thì cái gì có sanh ra thì có lúc nó tồn tại gọi là trụ. Mà nó tồn tại gọi là trụ đó. Rồi lúc nào nó biến đổi gọi là dị. Dị là nó thay đổi, nó biến dạng, nó hư hao, nó mục nát, nó sụp đổ. Rồi cuối cùng nó diệt là nó sụp đổ. Thành ra là sanh, trụ, dị, diệt là quy luật của sự vật hiện tượng trên cõi đời này. Còn kể cả cái quả địa cầu này và các cái sao chổi, sao hướng, kể cả kim tinh, mộc tinh, quả tinh gì đó cũng có 4 cái giai đoạn là thành, tức là nó hình thành đó. Rồi trụ là giai đoạn nó tồn tại, rồi lúc nào nó hoại. Nó hoại mà mình thấy trên trời, mình thấy có cái sao nó rơi một lần sáng đó, là có một cái hành tinh nào đó nó hoại đó. Nó hoại rồi nó đi trong không gian vậy đó, rồi do ánh sáng nó chiếu vào đó cái mình thấy nó sáng một lần đó. Đó là biểu lộ một cái hành tinh nào đó bị hoại. Nó tách ra, nó rớt ra, nó xa đi. Thì mình thấy sao rơi, sao băng, sao xa đó, là một biểu hiệu của hành tinh, của định tinh nào đó bị hoại. Thành ra hãy có hình thành rồi thì có tồn tại. Có tồn tại tới lúc nào đó là có hoại.
Một khi hoại rồi là cuối cùng là không có gì, không còn gì. Không còn gì, rồi sau đó lại tích tụ, hòa hợp lại, thì nó lại có cái khác. Thế thì là về bằng vũ trụ học á, thì nó có thành, có trụ, có hoại và còn. Ta cứ mất không. Còn như kiếp con người á, phải có sanh ra, thì có lớn lên, có già. Có lớn lên, có già rồi đó, thì chưa kể là phải già. Mà còn trẻ có khi nó cũng bệnh nữa. Có sinh ra, có lớn lên thì có bệnh. Có bệnh rồi đó. Hoặc là tới già, có khi chưa tới già mà vẫn cứ chết. Thế thì sinh, già, bệnh, chết là chân lý của một cái loài động vật. Dù là động vật cao cấp như loài người, cũng phải sinh, cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết. Cho nên là cái tuyệt trường sinh bất lão là không bao giờ có trên cõi này. À, thế thì nếu phải câu hỏi như vậy thì hôm nay tôi nhớ trực lại đó mà tôi giải thích cho Phật tử để ý vậy đó. Đừng bao giờ cầu trường sinh bất lão. Và một điều mà tôi có thể nói với các vị mà nếu các vị đồng ý, các vị nghe được thì các vị sẽ có sự an lành. Ngay bây giờ các vị chưa già mà các vị phải luôn luôn ý thức rằng không sợ già thì các vị mới có an vui được. Rồi các vị đã huấn luyện cho các vị có ý thức không sợ già, rồi huấn luyện lên một tầng nữa là kể cả không sợ chết. Bởi vì ai già rồi cũng mới chết, mà mình có sợ đi nữa là chẳng qua là cái đau khổ dài dai dẳng thôi, chứ rồi cũng chết hẳn. Cho nên mình phải ý thức trước, mình phải huấn luyện tâm hồn mình như vậy. Kể cả 15-20 tuổi cũng đừng sợ. Có người thấy tóc bạc sợ lắm. Có một người thấy cái mặt mình hơi nhăn, cái đau khổ, cái sợ, sợ cũng vậy thôi hả? Hãy có sinh ra thì có lớn lên thì là rồi để đi tới chỗ ở tóc bạc da nhăn, lưng mỏi có dùng, gọi là già. Mà trong cái giai đoạn mà lớn lên thì già đó, thì luôn luôn là nó có bệnh. Ít có người mà khỏe mạnh toàn diện lắm, có nhưng mà ít lắm, phước báo dữ lắm mới khỏe mạnh. Còn bình thường là lớn lên là già là có bệnh. Mà bệnh rồi thì chết. Mà chết đừng sợ. Bao nhiêu tuổi cũng đừng sợ. Cái đó khó à. Chết. Mình ưa lấy cái tiêu chuẩn đó. Bà hai kia tới 89 tuổi mới chết. Bà tư nọ tới 101 tuổi. Còn bà tám kia là 94 mới chết. Còn mình giờ mới có 79 đó chục mà mình chết vậy là mình khổ, sợ, đau đớn, khổ sở lắm, ưu sầu, vô ích, không lấy tiêu chuẩn ai hết. Ta làm, ta ăn, ta sống, lúc nào chưa chấp là ta sống, mà lúc nào bệnh thì ta uống thuốc, mà bệnh uống thuốc không hết là ta chấp. Vậy thôi. Thôi giờ hết giờ là ngày cái đây vậy. Những cái điều tôi nói nó nghe khó nghe lắm đó, mà các vị ứng dụng được là các vị có hạnh phúc, có an lành.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận đề nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô phương thể